Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ được hân hạnh phổ biến dịch phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ, tập thứ 2. Trước đây, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đã đọc toàn bộ tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ, tập thứ nhất. Đây là những thông điệp Đức Mẹ ban cho cha Stefano Gobbi, là những lời đàm thoại nội tâm. Và đây là cuốn sách thứ 2 do linh mục Peter Quang Lê dịch. Cha đã trao cho Radio Giờ của Mẹ để phổ biến đầu tiên. Đây là CD thứ 2, bắt đầu với chương 445, qua phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Xin kính mời quý vị theo dõi. Chương 445, Rubio Vicenza Ý Đại Lợi, ngày 20 tháng 3 năm 1991. Thứ sáu tuần thánh, người của mọi thời đại.
Các con yêu dấu, các con hãy họp lại với nhau trong vườn trái tim vô nhiễm mẹ, để cùng sống với Chúa Giêsu những giờ kinh hoàng cuộc thương khó đau đớn của người. Đó là thứ sáu tuần thánh, đó là ngày người chịu kết án và chết trên thập giá.
Sau khi trải qua suốt cả đêm ở giữa những lăng nhục và những liêm sỉ của các viên chức và đầy tớ của giáo đồng Do Thái, vào quãng tối, Chúa Giêsu được điệu đến trước Phi-la-tô, nơi đây xảy ra phiên xử thứ hai và nhục nhã hơn, đứng trước một đám đông lớn, bị sách động thành một cơn giận dữ chống lại người, đối diện với những thủ lãnh tôn giáo cáo buộc người tội lộng ngôn bất kính và phạm thánh. Chúa Giêsu hiền lành như một con chiên câm lặng bị dẫn tới lò sát sinh, hiện diện trong sự yên lặng trong suốt cuộc diễn tiến toàn bộ các biến cố. Sự công chính lúc đầu của Phi-la-tô không tìm thấy tội gì nơi người.
Nếu người vô tội thì chúng tôi đã chẳng điệu người tới đây trước mặt quan. Sự sợ sệt thoáng lộ của đám đông, sự hoài nghi về sự xác thực của lời người. Ông có phải là vua không? Toan tính để cứu người, đề nghị tha cho người thay vì Baraba. Sự lo sợ gây ra bởi những tiếng la hét của dân chúng, sự kinh hãi về phán quyết của La Mã. Nếu quan tha người này, thì quan là kẻ thù của Caesar. Và vậy là với sự hèn nhát, Phi-la-tô lên án tử hình người.
Ông trao Chúa Giêsu cho quân lính đánh đòn, toàn thân người trở thành một vết thương rách nát từ những lằn cắt mà những ngọn roi của bọn lính La Mã ghê rợn soi móc trong da thịt tinh khiết người.
Rồi người bị đội mạo gai, những gai nhọn đâm sâu vào đầu người, làm phun ra những suối máu, chảy xuống từ đầu và làm mặt người không còn hình tượng người nữa. Và chúng đánh người, nhổ vào mặt cùng nhạo báng người. Chúng tôi đã nhìn thấy, chúng nó đánh đập và làm nhục người. Mặt người không còn giống hình dạng con người nữa.
Thủ đoạn cuối cùng và ác độc dã man nhất là chúng khoác lên người mảnh vải tím, làm như bào y người. Chúng để một cây sậy trong tay người giả làm vương trượng, và chúng dẫn người đến Phi-la-tô để quan này trình diện người cho đám đông. Này là người.
Hãy nhìn người của mọi thời đại. Ở Giê-xê-ma-ni, mọi tội lỗi của thế giới đã được đặt lên vai người. Nơi pháp đường, nơi người đã được chồng chất những khổ đau, những sỉ nhục, những bức hiếp, những hành vi lợi dụng và nô lệ hóa của tất cả mọi người.
Chúa Giê-xu là người của mọi thời đại. Những kẻ đi trước người đã sống trong hy vọng được thấy Chúa Giê-xu xuống thế làm người và đã tìm thấy ở người ơn cứu rỗi. Chúa Giê-xu chính là người mà trong A-ben bị giết, trong Isaac bị trói chân lại, trong Gia-cóp bước đi như một kẻ lữ hành, trong Giu-se bị bán, trong mai sen bị bỏ trên dòng nước, trong con chiên bị làm thịt, trong David bị bắt bớ, và trong các tiên tri bị sỉ nhục.
Chúa Giê-xu là người của mọi thời đại. Nhờ ơn cứu chuộc của người, tất cả những ai sống sau người được mời gọi để sống trong hiệp thông, đời sống với Thiên Chúa. Người đã ban trong thân thể những khổ đau của tất cả các nạn nhân, của thù ghét, của bạo động, của những cuộc chiến tranh. Người đã chứa đựng trong những vết thương của người máu chảy ra từ hàng triệu hài nhi vô tội bị tàn sát đang khi còn ở trong lòng mẹ. Người đã bị đòn bởi tất cả mọi thống khổ, bệnh tật, nhất là các chứng bệnh nan y đang lan tràn. Người đã bị đội mũ gai cho những kẻ sa ngã theo tư tưởng sai lầm, những sai lạc làm xa rời đức tin, sa ngã theo kiêu căng của loài người. Người đã bị khinh miệt trong những kẻ thấp hèn, nghèo khó, sống ngoài lề xã hội, những kẻ sau rốt, những kẻ bị bóc lột, người bị phỉ nhổ trong những kẻ bị ruồng bỏ, những kẻ thất vọng, người bị nhạo báng trong những kẻ đem phẩm giá thân thể của mình trưng bày như một món hàng.
Hãy nhìn người. Lúc bấy giờ người vác trên mình khúc gỗ của án phạt, người trèo lên núi Canvario, người gặp mẹ người sững sờ, như bị đâm thâu qua, người bị đóng đinh vào thập giá, người bị treo lên thập giá. 3 giờ đồng hồ đau đớn của sự thống khổ bên cạnh là mẹ người và Gioan tông đồ thương mến. Sau hết, người hoàn toàn phó thác trong tay Chúa Cha và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm ấy.
Chúa Giê-xu là người của mọi thời đại. Trong Chúa Giê-xu, mọi người ai cũng đã sống, đã được cứu chuộc, từ tổ tông Adam đến người sau chót còn sống trên trái đất này cho tới tận thế. Nhờ sự giúp đỡ của Gioan, Giuse, Arimathea và nhờ người đàn bà nhân đức, mẹ đưa người tới huyệt, người được đặt vào mộ cho đến rạng đông ngày thứ nhất sau ngày Sa-bát. Sự sống lại thần linh của người là bằng chứng rõ ràng nhất là chỉ có Chúa Giê-xu mới là người của mọi thời đại.
Chúa Giê-xu là người của thời đại mới, vì chỉ trong người mà những ai đã sống, đã chết, đã được mai táng và đã trở thành tro bụi đều được sống lại. Bởi thế, dù giữa bãi sa mạc bao la của thời buổi các con, hãy sống với mẹ những giờ phút thương khó và cái chết của người trên thập giá.
hãy sống những giờ phút ấy trong thinh lặng, trong nguyện cầu, trong sự thân mật ngọt ngào của đời sống với người anh cực thánh bị đóng đinh của các con. Vì chỉ trong người mà những thời kỳ mới đang chờ đợi các con sẽ được thành tựu. Khi người sẽ trở lại cùng các con trong vinh quang, và mọi quyền lực của trời, của đất và của hỏa ngục sẽ tự phổ phục trước người để tôn vinh vinh quang tuyệt mỹ của Thiên Chúa Cha.
Chương 446, Rubio Vicenza, ngày 30 tháng 3 năm 1991, thứ bảy tuần thánh, trong ngày dài thứ bảy thánh.
Các con yêu dấu, chúng ta hãy cùng nhau sống ngày thứ bảy thánh này. Chúa Giêsu nằm yên, bất động trong huyệt đá mới, nơi người đã được táng. Mẹ đang canh thức trong tin tưởng, trong nguyện cầu, trong hy vọng và trong trông đợi. Đây là ngày nghỉ ngơi tinh thần của các con. Đây cũng là ngày đầu của thiên chức làm mẹ thiêng liêng của mẹ. Trong những thời kỳ cuối này, hãy để cho sự quyết tâm của các con sống trong hiệp thông, đời sống với người mẹ sầu bi của các con trở nên mạnh mẽ hơn.
Đây là một ngày dài thứ bảy thánh sắp kết thúc, và như vậy, hãy làm cho lời cầu nguyện các con trở nên sốt sắng hơn. Đừng để mình bị thu hút hay lôi cuốn bởi những hoạt động và bận trí quá đáng. Trong giờ phút khổ đau, trong những âu sầu của những thời kỳ cuối cùng các con đang sống, mẹ nài khẩn các con hãy canh thức với mẹ trong lời cầu nguyện liên lỉ.
Trong ngày dài thứ bảy thánh các con đang trải qua, hãy canh thức với mẹ trong tin tưởng và trong hy vọng. Trong huyệt mộ của ngày thứ bảy thánh, bất công và khổ cực loài người được vĩnh viễn chôn vùi. Độc ác và tội lỗi, kiêu căng và oán ghét, tà dâm và ngạo mạn, mọi hình thức của suy đồi và sự chết bị gạt bỏ.
Trong ngày dài thứ bảy thánh của những thời kỳ cuối này, trên hết các con hãy canh thức với mẹ trong trông đợi. Điều đã làm mẹ vơi đi nỗi buồn thảm thiết của ngày này là sự xác quyết rằng Chúa Giêsu sắp sống lại trong vinh quang. Ngày thứ bảy của huyệt mộ được kế tiếp bằng ngày thứ nhất của sự sống lại.
Mặc dù các con còn đang sống sự đau đớn, sự mệt mỏi, sự khổ não và sự chết của ngày dài thứ bảy thánh này, hãy sống với mẹ trong trông đợi. Chúa Giêsu sẽ trở lại trên những tầng mây trên trời để khôi phục triều đại vinh quang của người và để làm cho tất cả mọi sự nên mới. Các con thân mến, hãy sống với mẹ hôm nay trong niềm trông đợi sự trở lại của người.
Chương 447, Rubio Vicenza, ngày 30 tháng 3 năm 1991, Chúa Nhật Phục Sinh, mẹ của vui mừng.
Các con yêu dấu, các con hãy chia sẻ với mẹ trong niềm vui của toàn thể vũ trụ. Chúa Giêsu đã sống lại, thời gian đen tối của Gethsemane và Calvario đã qua. Trong 3 ngày, mầu nhiệm phi thường nhất của lịch sử đã được hoàn tất. Sự phản bội, sự xét xử, sự kết án, Calvario, sự thống khổ, cái chết và ngôi huyệt mộ mới. Tất cả đều đã qua. Chúa Giêsu đã phục sinh. Chúa Giêsu vẫn sống giữa chúng ta. Chớ gì sự hoan lạc của các con được lớn lao với mẹ, là mẹ của sự vui mừng.
Từ giây phút Chúa Giêsu hiện đến với mẹ trong sự ngời sáng của thân thể vinh hiển người, trái tim mẹ tràn đầy một niềm vui vĩ đại trọn vẹn, không hề vơi. Bây giờ không một điều gì có thể phá rối niềm vui sâu đậm trong đời sống con người của các con. Tội lỗi cũng không vì tội lỗi đã bị tiêu diệt. Sầu khổ cũng không vì sầu khổ đã được chuộc lại. Sự chết cũng không vì sự chết đã bị vĩnh viễn chinh phục.
Cuộc lữ hành trần thế của các con đang tiến qua những dặm trường của chính cuộc lữ hành Chúa Giêsu. Các con vẫn còn trong những giờ khắc của cuộc thanh tẩy và khổ đau của Gethsemane và Calvario.
Nhưng hôm nay, các con hãy mở những cánh cửa tâm hồn các con để chỉ đón nhận sự vui mừng với mẹ là người mẹ của sự vui mừng. Chúa Kitô đã phục sinh và đang sống giữa chúng ta. Ngài sắp đặt mọi biến cố cho sự hoàn tất kế hoạch thần linh của Người và tiền định mọi sự để triều đại vinh quang Người có thể mau đến cùng các con. Chương 448, Ý Đại Lợi ngày 4 tháng 5 năm 1991, thứ bảy đầu tháng, những thời kỳ chứng tá của các con.
Với ngày thứ bảy đầu tháng năm này, các con bắt đầu thời gian dành riêng cho sự tôn kính đặc biệt mẹ. Trong tháng năm này, mẹ muốn các con được hiệp nhất cách trọn vẹn hơn với mẹ, để mẹ có thể làm cho các con lớn lên trong đời sống tận hiến, tới mức trưởng thành hoàn toàn. Thời kỳ sự trưởng thành của các con đã tới.
Đây là lúc các con phải làm chứng.
Hãy chứng tỏ cho mọi người biết là các con đã dâng mình cho mẹ. Chớ gì cuộc sống của các con phải được chiếu soi bằng sự hiện diện từ máu mẹ. Và các con phải gieo rắc chung quanh các con hồng ân của sự thánh thiện, trong sạch, khoan dung, lòng nhân từ và sự dịu hiền của mẹ. Bất cứ ai thấy các con phải thấy được quyền năng ánh sáng của mẹ. Bất cứ ai gặp các con phải ngửi được mùi hương ngọt ngào của lòng nhân ái mẹ. Hãy đem sự phù trợ của mẹ đến cho những người nghèo, cho những người đau ốm, cho những người tội lỗi, cho kẻ thất vọng. Hãy đi cùng mẹ, nữ mục tử từ mẫu của các con, trong cuộc tìm kiếm nhiều con chiên bé nhỏ đã lạc đường và đang có nguy cơ bị chết đói và chết lạnh.
Hãy chứng tỏ cho mọi người là các con đang cùng mẹ đi trên con đường của đức tin. Trong những lúc này, những sai lầm đang lan tràn một cách rộng rãi và sâu rộng, đến độ các con không thể tưởng tượng được. Nhiều người đang mất đức tin và sự phản bội Chúa ngày càng bành trướng trong giáo hội, như một chứng ung thư ghê rợn đã lan qua tất cả các phần tử giáo hội. Các con đang được kêu gọi để theo chân mẹ trên con đường đức tin oai hùng và thuần khiết. Mẹ ban cho các con ân sủng bảo tồn đức tin toàn vẹn. Ngõ hầu các con có thể soi tỏ cho các con cái mẹ trong những thời kỳ của bóng tối mờ mịt này. Vì lý do này, mẹ đòi hỏi các con hãy hiệp thông mạnh mẽ với Đức Giáo Hoàng, người đã nhận từ Chúa Giêsu sứ mạng lớn lao là củng cố tất cả mọi người vững tin vào chân lý đức tin công giáo.
Hãy chứng tỏ cho mọi người biết các con đang cùng đi với mẹ trên con đường cầu nguyện. Cầu nguyện là sức mạnh của giáo hội. Cầu nguyện cần thiết cho phần rỗi các con. Cầu nguyện với mẹ có thể làm cho các con lãnh nhận được ơn huệ của lễ hiện xuống thứ hai. Chỉ bằng lời cầu nguyện, các con mới có thể bước vào kỷ nguyên mới đang chờ đón các con. Vậy mẹ khẩn mời các con, hãy kêu gọi mọi người cầu nguyện. Hãy gia tăng những cuộc hội họp cầu nguyện mà mẹ đã yêu cầu các con. Mẹ muốn các con, những linh mục, phải là những người tin khởi làm gương sáng cho việc tham dự những cuộc hội họp cầu nguyện này. Và rồi, mẹ yêu cầu rằng, trong những thời kỳ quyết định này, những khóa tĩnh tâm cầu nguyện phải được phổ biến lan tràn giữa các trẻ em, giữa giới thanh thiếu niên và trong các gia đình. Đã đến lúc tất cả giáo hội phải cùng nhau tụ họp với mẹ, trong kinh nguyện, trong nguyện đường thiêng liêng của trái tim vô nhiễm mẹ.
Hãy chứng tỏ cho mọi người thấy là các con đang cùng mẹ đi trên con đường thánh thiện. Trái tim vô nhiễm mẹ phải được tôn kính và vinh danh bởi giáo hội và bởi cả nhân loại. Vì lý do này, mẹ muốn đem các con tới một sự thánh thiện cao cả. Như thế nhờ các con, những con cái bé nhỏ đã tận hiến cho mẹ, toàn thể giáo hội có thể được chiếu soi và biến đổi bởi chính sự thánh thiện của người mẹ trên trời của các con. Mẹ đang hướng dẫn các con trên con đường theo gương toàn hảo của Chúa Giêsu, con đường của sự bé nhỏ và khiêm tốn, của sự khinh chê thế gian và chính mình các con, của sự thực hành oai dũng tất cả các nhân đức và của một tình yêu bao la đối với phép thánh thể cực thánh.
Các con đang ở trong những thời kỳ quyết định, thời kỳ đem các con tới kỷ nguyên mới. Các con đang ở trong những thời kỳ của mẹ, trong những ngày của bóng tối mờ mịt này. Ánh sáng của các con sẽ chiếu tỏa với cường độ ngày càng mạnh, tới nỗi bao trùm và chiếu sáng các linh hồn, giáo hội và toàn thể nhân loại.
Chương 449, Áo Quốc ngày 13 tháng 5 năm 1991, kỷ niệm hiện ra lần đầu tiên ở Fatima, vị giáo hoàng đã được đề cập trong bí mật của mẹ.
Hôm nay, các con tụ họp trong ngôi đền tôn kính này, thành một cuộc tĩnh tâm rất nhiều linh mục và giáo dân tham dự để cầu nguyện của phong trào. Các con đang cử hành lễ kỷ niệm lần hiện ra đầu tiên của mẹ xảy ra tại Fatima vào ngày 13 tháng 5 năm 1917.
Về tinh thần, các con ý thức việc được hiệp nhất với vị giáo hoàng của mẹ, Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Người là món quà quý giá mà trái tim vô nhiễm mẹ đã tặng ban cho các con. Trong lúc này, người đang cầu nguyện ở Covada Iria để tạ ơn mẹ về sự bảo vệ đặc biệt mẹ đã ban cho người. Bằng cách cứu người thoát chết nhân cuộc mưu sát xảy ra cách đó 10 năm trước đây ở quảng trường Thánh Phêrô.
Hôm nay, mẹ xác nhận với các con rằng đây là vị giáo hoàng được đề cập đến trong bí mật của mẹ. Vị giáo hoàng mà mẹ đã nói đến với các trẻ em trong những lần hiện ra. Vị giáo hoàng của tình yêu và của sự đau khổ, với lòng dũng cảm lớn lao và với sức mạnh siêu cường. Người đã đi tới khắp mọi nơi trên thế giới, chẳng quản mệt nhọc và nhiều nguy hiểm, hầu để củng cố tất cả mọi người trong đức tin. Và như vậy, người thi hành thừa tác vụ tông đồ trong cương vị kẻ kế nhiệm Thánh Phêrô, đại diện Chúa Kitô, chủ chăn hoàn vũ của giáo hội công giáo thánh thiện, được thiết lập trên tảng đá Chúa Giêsu con mẹ.
Đức Giáo hoàng đem đến cho mọi người ánh sáng Chúa Kitô. Trong thời buổi đen tối mịt mù này, Ngài đã mạnh mẽ xác nhận các chân lý đức tin trong thời buổi chối bỏ Chúa của nhân loại. Ngài mời chúng ta bước theo con đường tình yêu và hòa bình trong những thời kỳ của bạo động, của thù ghét, của rối loạn và của chiến tranh này.
Trái tim vô nhiễm mẹ bị tổn thương, nhìn thấy chung quanh Ngài lại có một sự trống rỗng và thờ ơ đang bành trướng. Sự chống đối của một số những con cái đáng thương của mẹ, các giám mục, các linh mục, tu sĩ và tín hữu, phản đối kiêu căng, chống lại huấn quyền của Ngài. Vì lý do này, giáo hội của mẹ ngày nay bị tổn thương bởi một sự chia rẽ sâu xa, bị đe dọa mất đức tin chân thật, bị tràn ngập sự bất tín ngày càng rộng lớn.
Khi nào vị giáo hoàng này hoàn thành sứ mạng của Chúa Giêsu đã ủy thác cho Ngài, mẹ sẽ từ trời xuống đón nhận lễ vật hy sinh của Ngài, và tất cả các con sẽ bị đắm chìm trong một bóng tối dày đặc của sự chối bỏ Chúa, và sự chối bỏ lúc đó sẽ trở thành phổ quát.
Trong những năm này, sẽ chỉ còn sót lại một số ít người còn trung tín với Chúa. Số nhỏ ấy đã đón nhận lời mời gọi từ mẫu của mẹ. Họ đã để mình được ấp ủ trong nơi ẩn náu an toàn của trái tim vô nhiễm mẹ. Và chính cái số trung tín ít ỏi này đã được mẹ chuẩn bị và hình thành. Họ sẽ nhận sứ mạng đón nhận Chúa Kitô Đấng sẽ trở lại cùng các con trong vinh quang, để thiết lập một kỷ nguyên mới đang chờ các con.
Chương 450, Bá Linh Đức Quốc, ngày 10 tháng 5 năm 1991, lễ hiện xuống, sự nhận biết chân lý toàn bộ và trọn vẹn.
Hôm nay, các con hiện diện nơi đây để cử hành đại lễ ngũ tuần trong một buổi cầu nguyện liên tục đầy tình huynh đệ, được thực hiện với mẹ và nhờ mẹ. Như vậy, ở đây được tái diễn cùng một sự kiện đã xảy ra trong buổi cầu nguyện tại Jerusalem dưới hình thức lưỡi lửa. Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên các tông đồ đang hội họp nhau cầu nguyện với mẹ trên trời của các con. Đó là lễ ngũ tuần thứ nhất. Đó là buổi đầu cuộc lữ hành trần thế của giáo hội trong lịch sử nhân loại.
Bằng cách đổ xuống tràn đầy ân sủng, Chúa Thánh Thần đã hoàn toàn biến đổi các tông đồ từ nhút nhát sợ sệt thành chứng nhân can đảm của Chúa Giêsu và của giáo hội Ngài. Với sự phong phú kỳ diệu của những hồng ân người, Người đã đưa các ông tới sự nhận biết chân lý toàn bộ và trọn vẹn, và Người đã làm cho họ thành những nhân chứng hoàn hảo của Chúa Giêsu, ngay cả đến việc đổ máu mình ra.
Ngày nay, các con đã bước vào những thời kỳ của lễ ngũ tuần thứ hai. Vì lý do đó, những cuộc tĩnh tâm cầu nguyện cần được gia tăng khắp nơi trên thế giới. Mẹ yêu cầu toàn thể giáo hội phải hội lại với nhau trong cuộc tĩnh tâm cầu nguyện thiêng liêng của trái tim vô nhiễm mẹ. Rồi Chúa Thánh Thần sẽ đưa các con tới sự nhận biết chân lý toàn bộ và trọn vẹn.
Người sẽ đem các con vào bí nhiệm của lời Thiên Chúa và sẽ ban cho các con ánh sáng khôn ngoan để hiểu biết tất cả phúc âm và bất cứ điều gì được diễn tả trong thời kỳ chúng con đang trải qua. Chúa Thánh Thần sẽ làm cho các con hiểu rõ những dấu chỉ của thời gian các con. Đó là thời kỳ Thánh Linh đã loan báo trước như thời kỳ chối bỏ Chúa và của sự xuất hiện kẻ thù Chúa Kitô. Đó là những thời kỳ đại thử thách và những đau thương không kể xiết cho mọi người sẽ khiến các con sống qua những biến cố chung cuộc này để sửa soạn cho sự giáng lâm lần thứ hai của Chúa Giêsu trong vinh quang.
Chúa Thánh Thần là chứng nhân toàn hảo nhất của Chúa Giêsu và tuyên xưng Chúa Giêsu là người con duy nhất được sinh ra, đồng vĩnh cửu và đồng bản thể với Chúa Cha. Qua Chúa Giêsu, mọi vật đã được tạo dựng, ngôi lời nhập thể, vua vũ trụ, đấng sẽ đến lần nữa trong vinh quang để khôi phục triều đại người trên thế giới.
Thánh Thần chuẩn bị những trái tim và linh hồn cho sự giáng lâm thứ hai của Chúa Giêsu. Vì lý do này, ngày nay Người đang ban phát ân sủng người trong một hình thái mạnh mẽ và kỳ diệu hơn cả vào thuở ban đầu của giáo hội. Bởi vì bây giờ các con đã bước vào thời gian cuối cùng, thời gian sẽ dẫn đưa các con tới kỷ nguyên mới.
Công việc của Thánh Linh là chuẩn bị cho nhân loại sự thay đổi toàn diện, canh tân bộ mặt của trái đất, hình thành trời mới và đất mới. Vì vậy, mẹ xin các con hãy kiên trì với lòng trung tín trong những cuộc tĩnh tâm cầu nguyện mà mẹ đã yêu cầu các con.
Vậy các con hãy để Chúa Thánh Thần uốn nắn với động tác tình yêu ngọt ngào và đầy quyền năng của Người. Chỉ như vậy các con mới có thể sẵn sàng cho kế hoạch vĩ đại đang chờ đợi các con. Chương 451, Don Go, Ý Đại Lợi, ngày 8 tháng 6 năm 1991, lễ trái tim vô nhiễm mẹ Maria, các tông đồ của những thời kỳ cuối cùng.
Hôm nay, các con đang mừng kỷ niệm lễ trái tim vô nhiễm mẹ. Đây là lễ của các con, những người con yêu mến đã tận hiến cho mẹ.
Các con đã được mẹ chọn lựa và kêu gọi để làm nên thành phần của đạo binh chiến thắng của mẹ. Các con làm nên phần sản nghiệp của mẹ, mẹ có một kế hoạch lớn lao cho các con. Kế hoạch này đã được mặc khải từng chi tiết cho các con. Bây giờ nó phải được trình diện với giáo hội và nhân loại trong tất cả sự sáng ngời của nó. Vì thời kỳ trưởng thành và làm chứng nhân công khai của các con đã đến.
Các con hãy tỏ mình ra cho mọi người biết, các con là những người được thánh hiến cho mẹ, như là các tông đồ của những thời kỳ cuối cùng này.
Như là các tông đồ của những thời kỳ cuối cùng, các con phải loan báo tất cả sự thực của đức tin công giáo với lòng can đảm, tuyên xưng phúc âm với sức mạnh, và nhất quyết phơi bày những tà thuyết nguy hiểm, đội lốt sự thật, cốt ý để dễ bề lừa dối trí phán đoán, và như thế dẫn đưa một số lớn các con cái mẹ xa lìa đức tin chân thật.
Như là các tông đồ của những thời kỳ cuối cùng, với sức lực của người thấp hèn nhỏ bé, các con phải chống lại cái cường lực kiêu căng của quyền thế, những người bị quyến rũ bởi một nền khoa học giả dối và bởi hư vinh, đã xé vụn phúc âm Chúa Giêsu bằng cách đề xướng một lối giải thích duy lý phần nhân bản và hoàn toàn sai lạc. Thời kỳ mà Thánh Phaolô đã báo trước, thời kỳ của những chủ nghĩa học thuyết lầm lạc và thế tục được truyền bá rộng rãi. Con người say mê những chuyện hoang đường, bịa đặt và đi xa khỏi chân lý của tin mừng.
Như là các tông đồ của những thời kỳ cuối cùng, các con phải theo chân Chúa Giêsu trên con đường khinh chê thế gian và chính bản thân các con, của khiêm nhường, của cầu nguyện, của nghèo khó, của thinh lặng, của khắc khổ, của bác ái và của một sự hiệp nhất mật thiết hơn với Thiên Chúa. Các con bị thế gian và những người chung quanh miệt thị và khinh khi. Các con thường bị chống đối, bị gạt ra ngoài lề và bị bách hại, vì đau khổ này cần thiết cho sự nảy nở dồi dào sứ mạng thực sự của các con.
Như là các tông đồ của những thời kỳ cuối cùng, các con giờ đây phải chiếu soi mặt đất bằng ánh sáng Chúa Kitô. Hãy tỏ mình ra cho mọi người biết, các con là con cái của mẹ, vì mẹ luôn luôn ở cùng các con. Hãy để đức tin làm ánh sáng soi chiếu các con trong những giờ phút chối bỏ Chúa và bóng tối dày đặc này. Và chớ gì lửa sốt mến làm vinh danh Chúa Giêsu con mẹ thiêu đốt các con trong thời buổi đại bất trung này.
Như là các tông đồ của những thời kỳ cuối cùng, nghĩa vụ thực thi công cuộc rao giảng tin mừng thứ hai, được vị giáo hoàng của mẹ, Đức Gioan Phaolô đệ nhị, khẩn khoản kêu gọi đặt vào tay các con. Hãy rao giảng tin mừng cho giáo hội đã lạc xa tinh thần Chúa Kitô và đã để mình bị quyến rũ bởi thế gian, đã đâm sâu hoàn toàn, thâm nhập giáo hội. Hãy rao giảng tin mừng cho nhân loại một lần nữa trở thành ngoại đạo sau gần 2000 năm từ khi phúc âm bắt đầu công bố. Hãy rao giảng tin mừng cho tất cả mọi người đã trở thành nạn nhân của những sai lầm, ác độc và tội lỗi, và để mình bị thổi bạt đi bởi cơn gió vũ bão của tất cả những tư tưởng sai lạc. Hãy rao giảng tin mừng cho các dân tộc và các quốc gia trên địa cầu đang bị đắm chìm trong bóng tối của sự chối từ Thiên Chúa thực sự, khi họ sấp mình xuống thờ lạy lạc thú, tiền bạc, uy quyền, tự ái và tà dâm.
Những thời kỳ của các con đã tới, và mẹ đã đào tạo các con trong suốt những năm này. Ngõ hầu bây giờ các con có thể chứng tỏ mạnh mẽ rằng, các con là những môn đệ trung tín của Chúa Giêsu, ngay cả phải đổ chính máu mình ra.
Khi mà từ khắp mọi miền trên trái đất, tất cả các con, những con cái bé nhỏ của mẹ, sẽ chứng tỏ được các con là tông đồ của những thời kỳ cuối cùng, thì lúc đó trái tim vô nhiễm mẹ sẽ toàn thắng.
thần thương con. Mẹ mong rằng lời du hát